Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 1 tháng 7 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu bịt kín kẽ hở để không thể tham nhũng đe dọa chế độ. 5 người Việt Nam thiệt mạng trong vụ rò rỉ khí độc ở Jordan. Nga rút khỏi đảo Rắn, đồng nghĩa Ukraine giành thắng lợi chiến lược. Và Nga-Trung Quốc công kích NATO sau khi khối này lớn tiếng cảnh báo. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết đã có hơn 7.000 đảng viên bị kỷ luật vì tham nhũng trong 10 năm qua và nhắc lại rằng không có vùng cấm, không có ngoại lệ khi tệ nạn này đang là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được đưa ra tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022 diễn ra vào ngày 30 tháng 6. Khẳng định quyết tâm chống tham nhũng với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Ông Trọng cho biết, Việt Nam trong vòng 10 năm qua đã thi hành kỷ luật 2.740 tổ chức đảng, hơn 167.700 cán bộ, đảng viên. Trong đó có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, bao gồm cả các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương, các sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Đây là một bước đột phá trong công tác kiểm tra kỷ luật đảng, Tổng bí thư Việt Nam nói. Việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm, là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót, rất đau lòng. Nhưng vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh về kỷ luật của đảng, thượng tôn pháp luật của nhà nước, sự trong sạch vững mạnh và uy tín của đảng, nhà nước và ý nguyện của dân dân, chúng ta phải làm và kiên quyết làm, kỷ luật một vài người để cứu muôn người, ông Trọng nói. Cho rằng tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, có thể đe dọa đến sự tồn vong của chế độ, Tổng bí thư Việt Nam đưa ra yêu cầu hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng chỉnh đốn đảng, kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những khoảng trống kẽ hở để không thể tham nhũng. Ngoài ra, ông Trọng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phải kiểm soát hiệu quả tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền, góp phần đẩy mạnh công tác chống tham nhũng để củng cố niềm tin của nhân dân và bác bỏ luận điệu sai trái của các thế lực xấu, thù địch, chống đối, cho rằng đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý cán bộ đảng viên sai phạm là đấu đá nội bộ, phe cánh. Phát biểu của người đứng đầu Đảng Cộng sản được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chống tham nhũng, với hàng loạt các vụ bắt giữ những cán bộ cấp cao, bao gồm cả Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc và hàng loạt các tướng tá thuộc lực lượng cảnh sát biển. Ông Trọng nói thêm rằng, kết quả điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành mới đây, có đến 93% người dân bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Ông nói, đó là thành công lớn trong công tác phòng chống tham nhũng của chúng ta trong thời gian qua. Mặc dù tình trạng tham nhũng tại Việt Nam đã được đánh giá cải thiện hơn 30 bậc trong thập niên qua trên chỉ số nhận thức về tham nhũng toàn cầu, nhưng Việt Nam vẫn bị xếp hạng ở vị trí thứ 87 trong tổng số 180 quốc gia được xếp hạng vào năm ngoái. Theo Bloomberg, lò chống tham nhũng có vẻ như được thổi bùng lên lại khi Việt Nam đang tìm cách củng cố sức hấp dẫn của mình như một điểm đến cho đầu tư nước ngoài giữa bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng. 5 người Việt Nam nằm trong số những nạn nhân thiệt mạng trong vụ rò rỉ khí độc ở cảng Aqaba ở Biển Đỏ của Jordan vào tuần này, cùng với 7 người khác bị thương, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết vào thứ Tư, 29 tháng 6. Có ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương khi một bình chứa khí clo rơi xuống bến tàu ở cảng Aqaba hôm thứ Hai, làm khí độc thoát ra, theo tường thuật của AFP. Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi hôm thứ Tư đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Việt Nam Bùi Thanh Sơn và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, khẳng định rằng các cơ quan chức năng Jordan sẽ phối hợp hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam trong công tác bảo hộ công dân và xử lý các vấn đề hậu sự cho công dân Việt Nam tử vong trong vụ nổ. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, Ngoại trưởng Safadi cho biết thêm rằng có 7 công dân Việt Nam khác bị thương trong vụ tai nạn và đang được điều trị tại bệnh viện. Công tố viên hàng đầu của Jordan hôm thứ Ba đã mở một cuộc điều tra về vụ tai nạn gây ra do một dây cáp mắc vào một cần cẩu đang tải một thùng khí hóa lỏng lên tàu chở hàng Forest 6 có xuất xứ từ Hồng Kông. Thủ tướng Jordan hôm thứ Tư cho biết cuộc điều tra đã đến giai đoạn chuyên sâu và kết quả sẽ sớm được công bố. Aqaba là cửa ngõ hàng hải duy nhất của Jordan và là điểm trung chuyển cho phần lớn hàng hóa xuất nhập khẩu của nước này. Phía Việt Nam đã đề nghị các cơ quan chức năng Jordan hướng dẫn xử lý các thủ tục hậu sự đối với các nạn nhân bị tử vong và hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út kiêm nhiệm Jordan trong công tác bảo hộ, giúp đỡ các công dân gặp nạn.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP mới cho biết rằng trong 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Mỹ đạt gần 1,1 tỷ đô la, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Theo VASEP, Việt Nam xuất khẩu thủy sản nhiều nhất sang Mỹ và đây là thị trường số 1 của tôm, cũng như cá ngừ Việt. Thông tin được Hiệp hội này công bố hôm 24 tháng 6 dự báo rằng xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ trong năm nay sẽ đạt khoảng 2,4 tới 2,5 tỷ đô la, tăng 25% so với năm 2021. VASEP nhận định rằng sau khi tăng trưởng nóng trong nửa đầu năm, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Mỹ trong nửa cuối năm sẽ tăng trưởng thấp hơn nửa đầu năm trước vì nhiều yếu tố, trong đó có việc bế tắc về hậu cần như chi phí vận chuyển cao, vận chuyển chậm trễ và thiếu container kéo dài cũng dẫn đến tình trạng mua hàng dè dặt. Cũng liên quan tới thị trường Hoa Kỳ, Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam hôm 30 tháng 3 thông báo trên Facebook rằng Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 3 tháng qua với kim ngạch ước tính đạt 25,2 tỷ đô la. Tin cho hay, tính chung quý 1 năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 88,58 tỷ đô la, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực tư nhân trong nước đạt 23,27 tỷ đô la, tăng 22%, chiếm 26,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 65,31 tỷ đô la, tăng 10%, chiếm 73,7%. Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm 29 tháng 6 cho biết, chương trình đối tác Thái Bình Dương 2022 PP22 vốn đang diễn ra ở Phú Yên tiến hành hơn 100 hoạt động y tế tại tỉnh này. Theo cơ quan ngoại giao này, chương trình năm nay có hơn 140 hoạt động y tế gồm các buổi đào tạo sâu rộng, trao đổi kinh nghiệm giữa chuyên gia y tế cũng như các ca phẫu thuật song song được thực hiện bởi các bác sĩ từ Hoa Kỳ, Việt Nam, Úc và Nhật Bản, những quốc gia tham dự PP22. Tin cho hay 10 ngày trước đó, tàu bệnh viện USNS Mercy thuộc Bộ Tư lệnh Hải vận Quân sự Hoa Kỳ cập cảng Vũng Rô thuộc tỉnh Phú Yên. Đại sứ quán Mỹ cho biết, trong thời gian triển khai ở Phú Yên, chương trình PP22 sẽ cung cấp các hoạt động chăm sóc y tế liên quan tới các lĩnh vực nội khoa và nha khoa, cũng như các hoạt động xây phòng học mới tại một số trường tiểu học. Các hình ảnh đăng tải trên trang Facebook của cơ quan ngoại giao này cho thấy các bác sĩ y khoa đã tiến hành khám chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân địa phương tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Trước đó, bệnh viện này thông báo trên trang web về chương trình phẫu thuật hợp tác giữa các bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ Anh, Mỹ và Úc. Các bệnh nhân, cả người lớn và trẻ em được kêu gọi tới bệnh viện để được khám sàng lọc và tư vấn cụ thể. Ngoài ra, tin cho hay, các chuyên gia y tế của Hải quân Hoa Kỳ và quân đội Úc còn thực hiện một ca phẫu thuật nội soi trên tàu bệnh viện USNS Mercy để các đồng nghiệp Việt Nam quan sát, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm. Tin cho hay đây là năm hoạt động thứ 17 của chương trình đối tác Thái Bình Dương, vốn giúp tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó thảm họa và viện trợ nhân đạo đa quốc gia hàng năm có quy mô lớn nhất tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Cổng thông tin của Phú Yên dẫn lời ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên nói rằng PP22 sẽ giúp Phú Yên củng cố cơ sở hạ tầng, nâng cao sức khỏe cho người dân, nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai, và rằng sự có mặt của tàu bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ Mercy càng cho thấy ý nghĩa nhân đạo của chương trình này.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa một công ty của Việt Nam vào danh sách đen thương mại và cáo buộc công ty này cung cấp hỗ trợ cho quân đội của Nga, nước đang bị Mỹ và phương Tây cô lập cũng như chế tài do xâm lược Ukraine. Công ty của Việt Nam nằm trong số 36 công ty bị Bộ Thương mại Mỹ bổ sung thêm vào danh sách các pháp nhân thương mại bị hạn chế nghiêm trọng quyền tiếp cận công nghệ và mặt hàng của Mỹ mà bộ này giám sát. Bộ Thương mại Mỹ thông qua Cục Công nghiệp và An ninh hôm 28 tháng 6 cho biết trong một thông cáo khi ban hành một quy tắc mới rằng 36 công ty từ 9 quốc gia, trong đó có Việt Nam, bị đưa vào danh sách đen này vì tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của quân đội Nga bất chấp các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm đối phó với cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sâu rộng được thực hiện bởi Hoa Kỳ và các đồng minh cũng như các đối tác của chúng tôi nhằm hạn chế khả năng sửa chữa, thay thế và tiếp tế của quân đội Nga và sẽ tiếp tục thắt chặt hơn chừng nào ông Vladimir Putin còn cố chấp, Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ phụ trách công nghiệp và an ninh Alan Esteves nói trong thông cáo. Ông Esteves còn cho biết rằng hành động này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến các tổ chức và cá nhân trên toàn cầu, rằng nếu họ tìm cách hỗ trợ Nga thì Hoa Kỳ cũng sẽ cắt bỏ họ. Công ty của Việt Nam nằm trong danh sách bổ sung của Bộ Thương mại Mỹ, được công bố trên trang công báo liên bang, có tên Kingpin Technology International Company Limited, với địa chỉ ở phường Xuân Linh thuộc quận Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh. Công ty này cũng có địa chỉ ở Nga và Trung Quốc. Các cuộc gọi của VOA tới công ty này không được hồi đáp. Hiện trang web của công ty này ở Việt Nam cũng không truy cập được. Không có thông tin về pháp nhân hay hoạt động của công ty này ở quốc gia Đông Nam Á. Bộ Thương mại Mỹ cho biết Kingpin Technology nằm trong số 6 công ty trước đây đã cung cấp các mặt hàng cho các pháp nhân đáng quan tâm của Nga trước ngày 24 tháng 2, tức thời điểm Nga phát động cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine và tiếp tục cung cấp cho pháp nhân của Nga và các bên bị chế tài sau khi Nga tiếp tục cuộc xâm lược ở Ukraine. Công ty này cùng với các công ty khác của Trung Quốc, Litva, Nga, Anh và Uzbekistan bị Bộ Thương mại Mỹ cáo buộc là đang hỗ trợ cho quân đội và hoặc căn cứ công nghiệp quân sự của Nga. VOA đã đặt câu hỏi về việc liệu có hay không công ty của Việt Nam hỗ trợ cho quân đội Nga tới người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam qua email. Người phát ngôn chưa trả lời cũng như hồi đáp yêu cầu bình luận về động thái của Bộ Thương mại Mỹ. Trong một thông cáo đưa ra hôm 28 tháng 6 về các chế tài mới của chính quyền Biden đối với Nga, Ngoại trưởng Antony Blinken nói rằng việc Bộ Thương mại Mỹ bổ sung vào danh sách đen cho thấy rằng Hoa Kỳ sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt đối với các công ty, bao gồm cả những công ty ở các nước thứ ba, nhằm từ chối sự tiếp cận của họ tới các mặt hàng mà họ có thể sử dụng để hỗ trợ cơ sở công nghiệp quốc phòng và hoặc quân sự của Nga. Mỹ đã cùng các đồng minh trừng phạt Tổng thống Nga Vladimir Putin vì cuộc xâm lược mà Moscow gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt bằng cách chế tài một loạt các công ty và nhà tài phiệt Nga, đồng thời đưa những người khác vào danh sách đen thương mại. Việt Nam là một trong số ít các quốc gia từ chối lên án Nga vì cuộc xâm lược ở Ukraine. Sau hai lần bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã bỏ phiếu chống lại nỗ lực do Mỹ dẫn đầu ở Liên Hợp Quốc nhằm loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền của tổ chức này. Dù Moscow bị Mỹ và các nước phương Tây cùng một số quốc gia châu Á áp nhiều chế tài, Việt Nam vẫn tiếp tục tăng cường quan hệ và hợp tác với Nga, nước hiện đang là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam. Việt Nam đang được Mỹ miễn trừ áp chế tài theo đạo luật chống lại kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng Hà Nội có thể bị chế tài nếu tiếp tục mua vũ khí từ Nga. Cố vấn chính sách cao cấp của Ngoại trưởng Mỹ ông Derek Chollet hồi cuối tháng 4 kêu gọi Việt Nam đánh giá lại mối quan hệ với Nga khi cho rằng Nga giờ đây là một đối tác kém hấp dẫn, cũng như cho biết Mỹ sẵn sàng trở thành đối tác khi họ xem xét vấn đề an ninh trong tương lai.
Các lực lượng Nga thông báo hôm thứ Năm 30 tháng 6 rằng họ đã rời bỏ tiền đồ chiến lược ở Biển Đen là đảo rắn. Động thái này đồng nghĩa là một chiến thắng lớn cho Ukraine, có thể nới lỏng vòng vây của Nga đang phong tỏa việc Ukraine xuất khẩu ngũ cốc. Bộ Quốc phòng Nga mô tả quyết định rút khỏi khu vực này là một cử chỉ thiện chí cho thấy Moscow không cản trở các nỗ lực của Liên Hợp Quốc nhằm mở một hành lang nhân đạo cho phép vận chuyển ngũ cốc từ các cảng của Ukraine. Nhưng Ukraine cho biết là họ đã đánh đuổi lực lượng Nga sau một trận pháo kích và tấn công lớn trong đêm. Bùm Andriy Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, viết trên Twitter: "Không còn quân Nga trên đảo rắn nữa. Lực lượng vũ trang của chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ", vẫn lời của vị chánh văn phòng. Bộ Chỉ huy Quân sự miền Nam của Ukraine đăng một bức ảnh trên Facebook chụp một hòn đảo nhìn từ trên không với 5 cột khói đen khổng lồ bốc lên, và họ mô tả đó là kết quả của một cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh. Bọn địch vội vã di tản, mang theo những gì còn lại của đồn bằng hai xuồng cao tốc và có lẽ đã rời đảo. Hiện tại đảo rắn đã bị lửa bao trùm, đang xảy ra các vụ nổ, dòng chú thích của bức ảnh cho hay. Reuters không thể kiểm chứng ngay lập tức về bức ảnh cũng như về những lời thông báo tình hình chiến trường của hai bên. Đảo rắn kiểm soát đoạn nối vào các tuyến đường biển đến Odessa, cảng biển chính của Ukraine, nơi mà hành động phong tỏa của Nga đã ngăn cản việc xuất khẩu ngũ cốc từ một trong những nhà cung cấp chính trên thế giới, tạo ra cú sốc về nguồn cung lương thực trên toàn cầu và nguy cơ dẫn đến nạn đói. Nga đã chiếm được đảo vào ngày đầu tiên của cuộc chiến. Hôm đó, một người lính Ukraine ở đó khi bị Nga ra lệnh đầu hàng đã đáp lại qua bộ đàm rằng, này, tàu chiến Nga hãy cút đi. Sự việc này được lưu danh trên một con tem bưu chính của Ukraine. Vào ngày con tem được phát hành, Ukraine đã đánh chìm chính tàu chiến đó của Nga là soái hạm của hạm đội Biển Đen.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn muốn chiếm hầu hết Ukraine, nhưng lực lượng của ông ấy quá tiêu hao vì tác chiến nên có phần chắc họ sẽ chỉ đạt được những thắng lợi từng bước trong thời gian gần. Một quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ nhận định hôm 29 tháng 6. Trình bày đánh giá của tình báo Mỹ về cuộc chiến ở Ukraine hơn 4 tháng qua, Giám đốc tình báo quốc gia Avril Haines cho biết các cơ quan tình báo Mỹ nhất trí rằng cuộc chiến này sẽ gặm nhấm trong một thời gian kéo dài. Tóm lại, tình hình vẫn rất ảm đạm và thái độ của Nga đối với phương Tây đang ngày càng gay gắt, bà Haines nói. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần này nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo khối G7 khác rằng ông mong muốn cuộc chiến tranh sẽ chấm dứt trước cuối năm nay. Nhưng nhận định của bà Haines cho thấy hàng tỷ đô la vũ khí hiện đại mà Mỹ và các nước cung cấp cho lực lượng Ukraine có thể không mang lại cho họ khả năng sớm đảo chiều trước Nga. Bà Haines nói ông Putin vẫn còn ý định xâm chiếm hầu hết Ukraine. Dù phía Ukraine đã đánh bật âm mưu của Nga muốn chiếm thủ đô Kyiv hồi tháng 2, buộc Moscow phải hạ mục tiêu xuống, chỉ còn là chiếm đóng toàn bộ khu vực Donbass ở miền đông. Tuy nhiên, quân Nga đã hao mòn sau hơn 4 tháng tác chiến, nên có phần chắc sẽ không thể sớm đạt được mục tiêu của ông Putin. Bà Haines nhận định về sự bất xứng giữa tham vọng của ông ấy với những gì quân đội có thể hoàn thành. Bà Haines cho hay các cơ quan tình báo Mỹ thấy có 3 kịch bản khả dĩ. Kịch bản khả dĩ nhất là một cuộc xung đột dây dưa mà quân Nga chỉ thu được các thắng lợi từ từ, không có đột phá. Kịch bản thứ hai là quân Nga đạt được đột phá lớn. Kịch bản thứ ba là Ukraine thành công trong việc ổn định tiền tuyến, trong khi đạt được các thắng lợi nhỏ, có thể là gần thành phố Kherson mà Nga kiểm soát và các vùng khác ở miền Nam. Nga sẽ mất nhiều năm để gây dựng lại lực lượng, bà Haines nói, và cho biết lúc này phía Nga sẽ càng dựa vào các công cụ như tấn công mạng, nỗ lực kiểm soát năng lượng và thậm chí là vũ khí hạt nhân để tìm cách làm ảnh hưởng toàn cầu. Tạm thời, binh sĩ Nga có phần chắc không thể thực hiện nhiều cuộc hành quân cùng một lúc, bà nói thêm. Ưu tiên hàng đầu của ông Putin giờ đây, vẫn theo lời bà, là đạt được tiến bộ ở vùng Donbass và đè bẹp lực lượng Ukraine. NATO đối mặt với những lời chỉ trích từ Moscow và Bắc Kinh hôm thứ Năm 30 tháng 6, sau khi khối liên minh quân sự này tuyên bố Nga là mối đe dọa trực tiếp và nói rằng Trung Quốc đang tạo ra những thách thức nghiêm trọng đối với sự ổn định toàn cầu. Trong phần cuối của hội nghị thượng đỉnh ở Madrid, khối liên minh quân sự phương Tây đưa ra lời cảnh báo thẳng thắn rằng thế giới đã rơi vào giai đoạn nguy hiểm do có sự cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc. Ngoài ra, còn có vô số mối đe dọa khác, từ tấn công mạng cho đến biến đổi khí hậu. Các nhà lãnh đạo NATO cũng chính thức mời Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh. Nếu hai quốc gia Bắc Âu được 30 quốc gia thành viên phê duyệt, NATO sẽ có thêm đường biên giới dài 1.300 km với Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng ông sẽ đáp trả bằng một cách cụ thể nếu hai nước Bắc Âu cho phép NATO đưa quân và cơ sở hạ tầng quân sự vào lãnh thổ của hai nước. Nga là chủ đề bao trùm tại hội nghị thượng đỉnh. Tổng thống NATO Jens Stoltenberg nói cuộc xâm lược của Moscow nhắm vào Ukraine đã dẫn đến một cải tổ lớn nhất đối với hoạt động phòng thủ tập thể của khối kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Tại hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo NATO đã đồng ý tăng đáng kể quy mô lực lượng quân sự dọc theo sườn phía đông của liên minh. Họ đã công bố kế hoạch tăng gần gấp 8 lần quy mô lực lượng phản ứng nhanh của liên minh, từ 40.000 lên 300.000 quân vào năm sau. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu, bao gồm một căn cứ thường trực của Mỹ ở Ba Lan, thêm 2 tàu khu trục của hải quân đóng tại Rota, Tây Ban Nha, và thêm 2 phi đội F-35 ở Vương quốc Anh. Mỹ là nước cung cấp phần lớn hỏa lực cho NATO. Ông Biden nói ông Putin tưởng rằng các thành viên NATO sẽ suy yếu, chia rẽ sau khi ông ta xâm lược Ukraine, nhưng nhà lãnh đạo Nga đã nhận được điều ngược lại. Các nhà lãnh đạo của NATO cũng đã công bố bản khái niệm chiến lược mới của khối. Giờ đây, NATO cáo buộc Nga sử dụng các biện pháp cưỡng ép, lật đổ, gây hấn và thôn tính để mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Văn bản mới cũng đề cập đến quy mô kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Bắc Kinh. NATO nói rằng Trung Quốc cố phá vỡ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, bao gồm cả trong lĩnh vực không gian, trên mạng và hàng hải, đồng thời cảnh báo về mối quan hệ chặt chẽ của nước này với Moscow. Trung Quốc phản pháo rằng NATO chính là nguồn cơn gây ra bất ổn và tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích của mình. Vì NATO coi Trung Quốc là một thách thức có hệ thống, nên chúng tôi phải hết sức chú ý và phản ứng một cách có phối hợp. Về những hành động làm suy yếu lợi ích của Trung Quốc, chúng tôi sẽ có những phản ứng cứng rắn và mạnh mẽ, tuyên bố của Bắc Kinh cho hay. Trung Quốc cáo buộc khối liên minh công kích ác ý và bôi nhọ họ. Phái đoàn của Trung Quốc tại Liên minh châu Âu cho rằng NATO tuyên bố là các quốc gia khác tạo ra thách thức, nhưng chính NATO đang tạo ra các vấn đề trên toàn thế giới.
Phương Tây phải rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong việc không ngăn chặn được cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và áp dụng những bài học đó để bảo vệ hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, Ngoại trưởng Anh Liz Truss nói hôm thứ Năm 30 tháng 6, trong khi đó Bắc Kinh lên tiếng phản đối. Bắc Kinh tuyên bố đảo Đài Loan có chính quyền dân chủ là lãnh thổ của Trung Quốc. Căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc đã gia tăng trong những năm gần đây khi Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự gần Đài Loan để gây áp lực buộc hòn đảo phải chấp nhận sự cai trị của Trung Quốc. Nữ Ngoại trưởng Truss cho rằng phương Tây và đặc biệt là các quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương phải đảm bảo là Đài Loan được bảo vệ. Chúng ta cần học những bài học về trường hợp Ukraine, đó là lẽ ra chúng ta có thể đảm bảo rằng Ukraine có khả năng phòng thủ sớm hơn, bà Truss nói với đài LBC, và lẽ ra đã phải làm nhiều hơn để ngăn việc Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành xâm lược, còn gọi là ngăn ngừa từ xa, và đó là cách tiếp cận mà chúng ta cần thực hiện đối với các quốc gia có chủ quyền khác, bao gồm cả Đài Loan, vẫn lời nữ ngoại trưởng của Vương quốc Anh. Tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói nước này đã khiếu nại chính thức với Anh về những phát biểu của bà Truss về Đài Loan. Sự vô lý và ngạo mạn trong phát biểu của bà ấy thật đáng ngạc nhiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 30 tháng 6. Chúng tôi hy vọng là bà ta sẽ không đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm như vậy trong tương lai, vẫn lời ông Triệu. Tại một cuộc họp của NATO ở Tây Ban Nha vào ngày hôm trước, bà Truss đã nói trong một phiên thảo luận rằng Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng của mình thông qua cưỡng ép kinh tế và xây dựng một quân đội có năng lực. Bà nói thêm, có một nguy cơ thực sự là họ hình dung sai, dẫn đến một tính toán sai lầm thảm khốc, chẳng hạn như xâm lược Đài Loan. Khi được đề nghị hãy bình luận về phát biểu hôm 29 tháng 6 của bà Truss về Đài Loan, ông Triệu nhắc lại lập trường của Trung Quốc rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc, là chuyện nội bộ của Trung Quốc, và nói rằng không có thế lực bên ngoài nào có quyền can thiệp. Hôm 30 tháng 6, bà Truss không trả lời trực tiếp vào những câu hỏi rằng có phải bà có hàm ý là Anh nên trang bị vũ khí cho Đài Loan hay không. Bà chỉ nói, chúng ta cần phải bảo đảm về điều đó cùng nhau. Thế giới tự do đang đảm bảo rằng Đài Loan có khả năng phòng thủ mà họ cần. Theo một cuộc điều tra của Reuters vào năm ngoái, Anh và ít nhất 6 quốc gia khác đã giúp Đài Loan trong một chương trình bí mật về đóng tàu ngầm. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói hôm thứ Năm 30 tháng 6 rằng Hồng Kông đã vượt qua thử thách và vươn lên từ đống tro tàn khi ông đến thuộc địa cũ của Anh để kỷ niệm 25 năm thành phố này được trao trả cho Trung Quốc cai quản. Ông Tập sẽ làm lễ tuyên thệ nhậm chức cho John Lee, nhà lãnh đạo mới của Hồng Kông, Trung tâm Tài chính Toàn cầu, vào ngày 1 tháng 7 trong chuyến thăm đầu tiên của ông đến thành phố kể từ năm 2017. Đây cũng là chuyến đi đầu tiên được biết đến của ông ra khỏi đại lục sau hơn 2 năm có đại dịch COVID-19. Ông Tập nói trong bài phát biểu ngắn gọn, Hồng Kông đã chống đỡ những thử thách khắc nghiệt hết lần này đến lần khác và lần lượt vượt qua từng thử thách một. Sau mưa gió, Hồng Kông đã vươn lên từ đống tro tàn. Một số nhà phân tích coi chuyến thăm của ông Tập là một chuyến công du của người chiến thắng sau khi Bắc Kinh thắt chặt quyền kiểm soát Hồng Kông bằng luật an ninh quốc gia sâu rộng sau các cuộc biểu tình lớn vì dân chủ vào năm 2019. John Burns, giáo sư khoa chính trị và hành chính công tại Đại học Hồng Kông nói đây là một lễ kỷ niệm chiến thắng của chính quyền trung ương trước phe đối lập chính trị ở Hồng Kông. Lịch trình chính thức đầy đủ về chuyến thăm của ông Tập vẫn chưa được công bố, dự báo thời tiết nói sắp có bão, song hiện vẫn chưa rõ là liệu lễ kỷ niệm có bị ảnh hưởng hay không. Trong chuyến thăm Hồng Kông lần trước, ông Tập đã cảnh báo chớ có thực hiện bất kỳ hành vi nào gây nguy hiểm đến chủ quyền của Trung Quốc, đồng thời nói rằng thành phố cần tăng cường các biện pháp an ninh quốc gia của nơi này. Đã có hàng chục nghìn người biểu tình tuần hành trong chuyến thăm của ông Tập 5 năm trước, song lần này người ta dự báo rằng sẽ không có cuộc biểu tình nào do các biện pháp an ninh của thành phố được nâng cao, còn các chính trị gia đối lập và các nhà hoạt động dân chủ chính ngôn nhất hoặc đang phải ngồi tù hoặc tự đi lưu vong. Hồng Kông quay trở lại với sự cai trị của Trung Quốc theo công thức một quốc gia hai chế độ nhằm duy trì các quyền tự do của thành phố, nhưng những người chỉ trích cho rằng các quyền đó đã bị suy yếu khi Bắc Kinh thực hiện quyền kiểm soát. Chính quyền Bắc Kinh và Hồng Kông bác bỏ điều đó, ngược lại họ nói rằng họ đã khôi phục trật tự từ sự hỗn loạn để thành phố có thể phát triển thịnh vượng. Louis Camho, một viên cảnh sát cấp cao, tuần này cảnh báo rằng chớ có gây ra bất kỳ hành vi bạo lực hoặc gây rối trật tự công cộng nào. Lực lượng cảnh sát hơn 30.000 người cho biết sẽ triển khai các nguồn lực để đảm bảo an ninh cho lễ kỷ niệm.
Lực lượng không quân Thái Lan hôm thứ Năm 30 tháng 6 nói rằng nước này đã điều các máy bay chiến đấu bay lên ở khu vực gần biên giới với Myanmar và chỉ thị cho tùy viên quốc phòng của Thái Lan gửi lời cảnh báo đến chính quyền của giới quân đội ở Myanmar về sự việc bị phía Thái Lan gọi là vi phạm không phận trong một hoạt động tác chiến của Myanmar. Hai máy bay chiến đấu F-16 đã được triển khai khi radar phát hiện một máy bay trong không phận Thái Lan gần biên giới với Myanmar vào gần trưa ngày 30 tháng 6. Người phát ngôn của lực lượng không quân, Phó Tư lệnh Không quân Prapat Sonjaidi cho biết, một máy bay không rõ của bên nào đã xâm phạm biên giới qua huyện Poppra ở tỉnh Tak, trong khi tấn công các nhóm vũ trang người dân tộc dọc biên giới, ông Prapat cho biết trong một tuyên bố. Hãng tin Reuters cho biết không thể liên lạc được ngay với người phát ngôn của quân đội Myanmar để hỏi xem họ có bình luận gì không. Quân đội Myanmar đã gia tăng các hoạt động đánh vào các đội quân của người dân tộc thiểu số kể từ sau cuộc đảo chính hồi năm ngoái và đang vấp phải sự kháng cự trên nhiều mặt trận, từ những đối thủ cũ cho đến các nhóm dân quân mới thành lập có liên minh với chính phủ bị lật đổ. Các nhà hoạt động và các nhóm viện trợ đã lên án việc quân đội, chính phủ sử dụng pháo binh và các cuộc không kích đánh vào các khu vực dân sự. Cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc trong tuần này ước tính gần 760.000 người đã bị mất nhà cửa do xung đột trên khắp Myanmar kể từ cuộc đảo chính.
Ông Ferdinand Marcos tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines hôm thứ Năm 30 tháng 6 với lời hứa hẹn sẽ phấn đấu vì sự đoàn kết và một tương lai tốt đẹp hơn, trong khi ông cũng ca ngợi di sản của người cha quá cố của mình. Vị tân Tổng thống là con trai của người cha có cùng tên, từng là nhà cai trị Philippines, song đã bị lật đổ trong một cuộc nổi dậy cách đây 36 năm. Ông Marcos Con, 64 tuổi, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng trước với số phiếu áp đảo, đánh dấu sự thành công trong nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ của gia tộc giàu có nhằm giành lại chức tổng thống và thay đổi hình ảnh của gia tộc này sau khi họ bị đánh đổ vào năm 1986. Ông Marcos Con vận động tranh cử với khẩu hiệu "Cùng nhau chúng ta sẽ vươn lên một lần nữa", khơi gợi nỗi nhớ về giai đoạn cai trị của người cha. Gia tộc và những người ủng hộ ông đã miêu tả giai đoạn đó là thời kỳ vàng son của Philippines. Trong một bài phát biểu sôi nổi kéo dài 30 phút, ông Marcos Con cảm ơn cử tri đã trao cho ông nhiệm vụ dân cử lớn nhất trong lịch sử. Vị tân lãnh đạo cam kết mang lại nhiều việc làm và giảm giá tiêu dùng ở đất nước có 110 triệu dân, mà gần 1/4 trong số đó sống với mức dưới 2 đô la mỗi ngày. Tân Tổng thống cũng bảo vệ di sản của người cha. Ông Ferdinand Marcos cha đã cai trị trong hai thập kỷ từ năm 1965, gần như một nửa thời gian đó là chế độ thiết quân luật, giúp ông mở rộng quyền lực cho đến khi bị lật đổ trong cuộc cách mạng bằng sức mạnh nhân dân và gia đình ông phải sống lưu vong. Hàng ngàn đối thủ của ông Marcos cha đã bị bỏ tù, bị giết hoặc mất tích trong thời gian ông cai trị. Và gia tộc của ông cũng đồng nghĩa với chủ nghĩa thần hữu, sự xa hoa và hàng tỷ đô la tài sản của nhà nước bị biến mất. Gia tộc Marcos phủ nhận chuyện biên thủ. The Voice of America,
VOA. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 30 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.